Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo Thu Nga từ Grand Prix, Quang Hưng từ Dallas và tại Houston, Dương Phòng. Xin kính chào quý khán giả khắp nơi, chị Thu Nga, anh Quang Hưng ơi, hôm nay gần thứ sáu rồi, trời đẹp như mơ.
Mình gọi là á thứ sáu hay là pre thứ sáu, trời không biết là có đẹp như mơ hay không, nhưng mà Quang Hưng và Thu Nga nhất định là đi theo anh Dương Phục ra biển Galveston tắm, là tại vì ở đây bắt đầu là nó nóng ơi là nó nóng rồi đó. Tuy rằng chưa bở hơi tai nhưng mà cũng gọi là nóng, Quang Hưng nhỉ.
Cái đó là chúng tụ của anh Dương Phục rồi đó, anh thích tắm mưa cũng như là anh thích tắm biển, phải không anh Dương Phục?
Nhảy xuống là chìm.
Nhảy xuống là chìm, tắm biển thì đi lan ban ở trên bờ biển thôi. Nhảy xuống là coi chừng đấy chị Thu Nga, mà biển Cái Vết Tân có thể có cá mập đấy.
Ôi
không
ngờ
đâu. Vâng, cái mùa này thì chắc chắn rồi, sắp sửa nóng ào ào tới nơi thì người ta cứ đổ dồn ra Cái Vết Tân. Thật ra cái thành phố Cái Vết Tân đó, nó chứa nhiều lắm, cái bãi biển nó thật là dài, bao nhiêu người tắm thì cũng không có thể nào ngập được bãi biển. Và cái mùa hè năm nào cũng vậy, chị Thu Nga, anh Quang Hưng cũng biết là đây là một cái vùng biển duy nhất của tiểu bang Texas, cho nên người ta cứ khắp nơi đổ dồn về thôi. Nhiều khi cũng chả biết làm gì, cứ đi lòng vòng ngoài biển. Thế nhưng mà đông lắm, mà đó cũng là một cái hiện tượng mà cái mùa hè năm nay thì lúc nào thì người ta cũng thích ra ngoài cả đi tắm biển là một trong những thú vui. Nhưng mà cái Memorial Day sắp tới này đó thì là chắc chắn là sẽ đông ngập đó chị.
Anh Dương Phục, anh Dương Phục,
anh Dương Phục đi vòng vòng,
anh không biết làm cái gì hết. Cái này đâu có đúng đâu, tại vì là người ta còn ngắm đó chứ anh.
ngắm vòng vòng, có đem theo cái ông nhòm nữa.
Ai ngắm ai. Tuy nhiên bây giờ chuyển qua những tin tức thời sự thì thấy rằng ông Donald Trump bây giờ công nhận là ông được nhiều người ngưỡng mộ, kể cả những người không ưa ông ấy, nhưng mà đi đến đâu ông cũng làm ồn đến đó cả. Ngày hôm nay thì ông ấy đương ở Brussels, tức là ở Bỉ đấy, và đã thấy là trên đường phố của cái thành phố Brussels này là có những cái cuộc biểu tình chống ông ấy. Thế nhưng mà ông ấy đi xuất hiện thì đến nơi đều gây ra những cái chấn động. Ngay cái sự kiện mà ông ấy đến Bỉ, chúng ta thấy những cái hình bây giờ chụp đang được phổ biến, ông ấy được vua và hoàng hậu nước Bỉ đón tiếp. Wow, thì thấy cái hình ảnh bà Melania đứng cạnh vị hoàng đế của cái ông vua của cái xứ Bỉ này, ăn mặc rất là diện. Dĩ nhiên rồi, chị Thu Nga không biết là bà này kỳ này bà đi theo ông, bà đem theo bao nhiêu mấy bộ áo hả chị Thu Nga? Mỗi một lần xuất hiện thấy hình ông là ông bà đứng cạnh mặc một bộ mới. Thế nhưng mà cái báo chí cũng ác lắm, cứ chiếu những cái hình ảnh. Đây là lần thứ hai rồi, ông Donald Trump có cái thói quen là ông cứ đi phía trước rồi ông quay lại ông ấy cầm tay bà ấy, thì bà ấy cứ vẩy ra thôi. Đã bị một lần rồi, bây giờ đấy là lạ thật đó. Mà ông này ông ấy chả cần để ý gì cả, nhưng mà riêng cái vụ mà bây giờ ông đương ở nước Bỉ thì theo như phát ngôn viên của ông ấy tuyên bố là ông ấy sẽ giới hạn những cái buổi xuất hiện ở ngoài công cộng, và đặc biệt là cũng giới hạn cái nhóm báo chí đi theo để mà tường thuật. Ông này vẫn có cái thành kiến với báo chí ở khắp nơi rồi, không riêng tại Mỹ, đi đến đâu thì ông cũng hay bị chụp những cái hình mà há mồm méo miệng này. Cái ông dĩ nhiên là ông không ưa cái chuyện này rồi. Ngày hôm nay thì ông ấy đến xứ Bỉ thì ông ấy có hai cái mục đích là gặp cái nhóm mà các quốc gia trong khối NATO, mà chị Thu Nga hay nói là cái gì chị, no action talk only đó. Cái nhóm này cũng bị ông từ đây cũng bị chỉ trích là coi như là không có chịu đóng góp cái chi phí cho cái khối NATO, mà trong khi Mỹ thì ở từ xa nó không có liên quan. Đây là Liên minh Bắc Đại Tây Dương trong vùng Âu Châu, mà Mỹ thì lại đóng góp nhiều nhất. Vì thế cho nên ông mới chỉ trích và cho rằng cái khối này nó vô ích và nên là đóng thêm để mà có thể gánh vác một phần nào với lại Mỹ. Và ông ấy cũng gặp cái khối Liên minh Âu Châu nữa. Cái khối Âu Châu ông cũng đã từng chỉ trích và ông ấy sẽ gặp trong ngày hôm nay đây. cái vị mà chủ tịch Ủy hội Âu Châu rất là nổi tiếng là ông Jean-Claude Juncker. Ông này đã từng tuyên bố khi mà ông Donald Trump mới đắc cử tổng thống, bởi vì ông hay tuyên bố và rất là lung tung về vấn đề quốc tế. Ông này là còn lên mặt với ông Donald Trump cái thời điểm đó, nói rằng ông tổng thống Mỹ cần phải 2 năm đầu trong cái nhiệm kỳ 4 năm của ông ấy, để mà tìm biết về tình hình thế giới trước khi mà đi thăm nước này nước kia như bây giờ, chị Thu Nga.
Dạ, và trong mấy cái hình đó thì thấy rằng bà Melania đó coi bộ là người ta chú ý hơn ông Trump nên này. Hai người này cao mà có vẻ là xứng đôi lắm, bà đẹp thiệt. Bà là phu nhân của tân tổng thống Hoa Kỳ cho nên bà được hâm mộ gọi là cuồng nhiệt ở nước ngoài và trở thành một cái nơi coi như là cái mục tiêu mà chú ý. Và một hãng tin của Israel nói rằng bà Sarah Netanyahu đã kể với đệ nhất phu nhân Mỹ về câu chuyện hai binh sĩ Israel bị mất tích và cho bà xem bức thư từ người mẹ của một trong hai binh sĩ đó, vân vân và vân vân. Có nghĩa là bà rất là được hâm mộ. Và sau khi bà Trump để bước xuống từ cái chiếc máy bay mẹ Air Force One, thì các nhà bình luận ở Arab Saudi chú ý đến cái bộ mà cái quần áo của bà mặc, bà mặc bộ màu đen và cái chiếc thắt lưng to bản màu vàng của bà, nghĩa là nhìn bà dòm sang trọng lắm. Rồi một tờ báo ở Arab Saudi khen ngợi cái bộ trang phục này vừa quý phái vừa kín đáo, mà coi như là nói là nó giống như cái bộ trang phục áo choàng đen truyền thống của abaya của phụ nữ Arab Saudi. Và bà thấy bà đi đâu thì người ta cũng chú ý đến cái bộ quần áo của bà. Dĩ nhiên vợ của một tổng thống thì bận những cái bộ mà quần áo được thiết kế đặc biệt của các nhà thiết kế tài danh tiếng ở trên thế giới. Nhưng mà ông Trump thì đúng như vậy, ông cũng được ca ngợi và cái hình ảnh của ông và cũng như là cái sự việc mà chỉ trích của ông cũng bớt đi và có khen ngợi. Thì bù lại ông cũng hết lời ca ngợi Đức Giáo Hoàng và rồi ông ca ngợi cả Ả Rập Saudi nữa. Và ông Trump nói rằng Đức Giáo Hoàng Francis là tuyệt vời và đã thấy được cái sự tiếp đón hoàng gia ngoạn mục của Ả Rập Saudi vượt xa mọi thứ mà bất cứ ai từng nhìn thấy. Và nói chuyện trước ống kính với giới phóng viên khi được Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Jean-Claude Juncker hỏi thăm rằng ông có mệt không, thì ông Trump trả lời rằng ông không có mệt đâu, nhưng mà ông vui lắm. Ông đi đến rất nhiều quốc gia, gặp nhiều nhà lãnh đạo, trong có những nhà lãnh đạo lớn, vân vân. Và sau đó thì Chủ tịch Hội đồng Âu Châu Donald Tusk tiếp tục cuộc chuyện trò bằng việc ca ngợi những hình ảnh trong chuyến thăm Ả Rập Saudi của ông Donald Trump là ngoạn mục. Có bộ bây giờ ông lấy lại được vài điểm rồi đó, Quang Hưng.
Vâng, ông lấy được nhiều điểm lắm. Ngày hôm nay đó là ông đến cái thành phố Brussels. Trước đây đó ông gọi cái thành phố này là cửa lỗ của địa ngục, nghĩa là hellhole. Và ông sẽ có một cái bài diễn văn để mà nói chuyện với là các nhà lãnh đạo ở trong cái khu vực Âu Châu này. Khu vực Âu Châu bây giờ đó là họ, trước đó đó là họ cũng sợ lắm. Nghĩa là họ muốn làm sao cái cuộc đón tiếp Tổng thống Donald Trump không có cái sự cố hay là cái sự kiện gì đáng tiếc xảy ra cả. Có nghĩa là họ cũng muốn làm hài lòng ông Trump vô cùng. Họ cũng muốn nôn nóng để mà đón tiếp ông Tổng thống của Hoa Kỳ. Bởi vì có những cái dấu hiệu cho thấy là không có thuận lợi khi mà ngay từ cái lúc đầu, ngay từ cái lúc mà ra tranh cử Tổng thống là Tổng thống Donald Trump đã có những cái lời lẽ không có mấy hài lòng về phía bên Âu Châu và đả kích Âu Châu. Thì hồi nãy anh Dương Phục anh có nhắc đến là hai cái ông mà một ông đó là ông Donald Tusk cũng như là ông Jean-Claude là hai cái người mà đứng đầu về cái Hội đồng Âu Châu hoặc là Ủy ban của Âu Châu. Họ không có dám tổ chức cái cuộc họp báo. Cái thứ nhất là bởi vì ông Tổng thống Trump của chúng ta là nổi tiếng là anh nói bộc trực, không có cần suy nghĩ gì cả. Họ không có dám tổ chức họp báo là bởi vì khi mà ông Trump ông được mang tiếng là xấu mồm, lúc nào cũng đả kích Âu Châu hết. Lỡ có chuyện gì thì hai ông này sẽ lăn đủ hoặc là bị người ta sẽ chỉ trích. Trong suốt cái cuộc vận động tranh cử, chúng ta cũng thấy là Tổng thống Donald Trump không có ngần ngại một chút xíu nào lên tiếng đả kích cái khối Âu Châu. Rồi ông Donald Trump thì nói mỉa, nói mai nước Bỉ là một cái thành phố tuyệt vời, rồi gọi cái thủ đô của họ đó là Brussels là một cái ổ chuột. Và cũng đã có những cái lời bình phẩm khiến cho nước Bỉ, nhất là cái thành phố Brussels đẹp như vậy mà họ cũng rất là bất bình. Tuy nhiên thì sáng ngày hôm nay người ta cũng đã thấy là Tổng thống Trump đã đến ngay cái trung tâm điều hành của Liên hiệp Âu Châu và đã được đón tiếp một cách rất là nồng hậu. Cho tới giờ phút này thì đã gặp tổng thống tân tổng thống của Pháp rồi, và ông dự trù là sẽ họp với lại khối NATO. Cái khối NATO này nó cũng tức cười lắm, là bởi vì nó là một cái khối bao gồm tới 28 các thành viên. Thì họ không có quân đội gì cả, chỉ có cái phần đóng góp của 28 quốc gia thành viên khác mà thôi. Rồi họ có những cái quỹ để mà dành cho NATO, nhưng mà Hoa Kỳ đó thì lại là một trong những quốc gia được xem là ảnh hưởng nhiều nhất, là bởi vì họ Hoa Kỳ bỏ ra cái số tiền cao hơn cả cái tất cả 28 thành viên khác cộng lại về cái ngân sách dành cho để mà sinh hoạt NATO. Ngoài ra đó thì Mỹ lại còn bỏ thêm 22% để mà xây cất hoặc là bảo trì cái hạ tầng cơ sở của NATO, cũng như là trang bị súng đạn. Rõ ràng là chúng ta thấy là Washington đã bỏ tiền rất nhiều cho NATO, cho nên là tiếng nói bao giờ cũng có trọng lượng hơn nhiều so với lại những quốc gia khác, anh Dương Phục.
Đúng như vậy. Ông Tổng thống Donald Trump mình là ông hay chơi chổi lắm, bởi vì bây giờ bên Âu Châu ngán quá đi. Thì vẫn đón tiếp ông một cách long trọng, nhưng mà họp báo thì sợ nhỡ cái ký giả mà hỏi, sau đó ông lại phang bừa cho một cái, tại vì ông hay chỉ trích Âu Châu. Đúng như vậy, như anh Quang nói trước đây thì ông mới đến nỗi mà trước đây mà bên Anh đó còn bảo là ông có đắc cử, mà cái thời gian tranh cử cũng không bao giờ muốn mời cái ông Donald Trump này tới Anh, mà ông ngay ông thị trưởng Anh lại là cái người gốc Hồi giáo đó, ông bảo là không bao giờ ông mới chịu là Donald Trump là bước chân tới London. Ở ngay cả những cái nước khác, ngay nước Bỉ chẳng hạn, bây giờ mà ông đương có mặt đó thì cũng luôn dư luận chống đối ông ấy nhiều lắm, chỉ vì là ông hay ăn nói bừa. Thì đồng ý, có rất là nhiều người đồng ý với ông cái chuyện là khối NATO 28 quốc gia mà chả có chịu đóng góp gì cả, mà trong khi nước Mỹ này ở xa, tại sao lại phải đóng góp rất là nhiều cho cái khối gọi là để phòng vệ cho Âu Châu, mà cái mà vị chỉ huy trưởng của cái NATO đó luôn luôn là một ông tướng người Mỹ từ trước đến nay. Thành cái chuyện đó nó không có lý với cái quan điểm của ông Donald Trump là American first, cái gì cũng là nước Mỹ đầu tiên, phải lo cho người Mỹ, lo cho người dân Mỹ, bảo vệ an ninh của nước Mỹ đầu tiên cái đã. Thành thử bây giờ cái cuộc gặp của ông hôm nay với khối NATO và Âu Châu là khá gay. Tuy nhiên người ta báo chí thì cũng không có được là soi mói ông, cái chuyến đi của ông ấy quá, bởi vì nó đặt cái vấn đề hẳn là tại sao ông ấy đi công du nước ngoài đầu tiên. Thì bình thường mà ông tổng thống nước Mỹ mà có đưa thêm vợ đi công du là cái chuyện bình thường, nhưng mà kỳ này đem cả con gái lẫn con rể, mà không phải chỉ đem theo làm kiểng mà lại là giao cho những cái nhiệm vụ rất là quan trọng trong những cuộc thảo luận ở tại các quốc gia này. Vì thế cho nên mới bảo là đây là một cái điều mà từ trước đến nay nó chưa có bao giờ mà ông tổng thống nào mà làm, cực kỳ hiếm xảy ra, là bởi vì người ta thấy là cái cô con gái rất là xinh đẹp của ông ấy, cô Ivanka đó, ở tại bên Ả Rập đã đại diện cho cha để mà tham dự gần như là chủ tọa một cái cuộc thảo luận bàn tròn với các nữ doanh gia ở tại địa phương. Và đây cũng là một cái điểm là rất là hiếm có. Ông rồi tại một cái ngày mà lẽ ra ông Donald Trump phải đến dự một cái diễn đàn gọi là diễn đàn chống chủ nghĩa cực đoan thì ông không đến, mà cô Ivanka lại thay thế ông lên sân khấu để phát biểu và được hoan hô rất là nhiều với lại hàng trăm cái thính giả trẻ. Ông ấy, cái cô này được ngưỡng mộ của giới trẻ khắp nơi. Và chính sau đó thì phụ tá của ông cũng phải giải thích lòng vòng rằng là vậy vì cái lịch làm việc của ông ấy trong ngày nó kéo dài quá, ông mệt quá vào cái cuối ngày, cho nên cô Ivanka đi thay. Nhưng mà cái điều này không hợp lý là khi mà giải thích như vậy, bởi vì là cô ấy lên cô đọc cái bài diễn văn riêng của cô, và nhất là cái ông rể tức là chồng của cô Ivanka đó, Kushner đó, thì lại luôn luôn đi bên cạnh và lại là một cái nhân vật rất là quan trọng, đã từng trả lời chắc cái cuộc mà phỏng vấn của báo chí ở tại địa phương ở tại bên Ả Rập đó. Rồi ông ấy cũng tháp tùng ông Trump bất cứ nơi nào, những cuộc hội đàm quan trọng ở tại bên Do Thái với thủ tướng Do Thái, cái ông con rể này cũng có mặt. Thành ra đây là một cái điểm mà rất là lạ. Cái lý do ở đây nó có vẻ nó là phái phái gia đình, thường người ta so sánh cũng giống như bên xứ Ả Rập đó, ông vua rồi ông em vua, ông chú vua, ông cháu vua đều có giữ vai trò quan trọng ở tranh chính quyền ở tại địa phương cả. Nhưng mà có điều đặc biệt khi mà đến thăm Đức Giáo Hoàng đó, người ta thấy cái hình ảnh rất là kính trọng Đức Giáo Hoàng của bà vợ ông Donald Trump cũng như cô con gái, cả hai người đều mặc áo đen rồi đội khăn tràng đen, thì đây cũng là một trong những cái điều mà thật sự ra đó, theo cái thủ tục của Vatican thì bình thường phái nữ vào Vatican mà diện kiến Đức Giáo Hoàng thì mặc cả đồ đen và đội mũ choàng. Thế nhưng mà không nhất thiết bắt buộc phải như vậy. Đã từng trong quá khứ là cũng có những bà vợ của các thủ lãnh trên quốc tế đến thăm Đức Giáo Hoàng mà không mặc như vậy. Nhưng mà kỳ này cả hai người đều quyết định mặc một cách rất là trang trọng. Chị Thu Nga, Donald Trump đi đến đâu cũng đủ nhiều chuyện để bàn tán bên lề, qua đi mất thôi chị Thu Nga.
Thì theo báo chí là coi bộ giống như là nói ông là gia đình chị. Mà đúng như vậy, cô con gái xinh đẹp rồi, cô đó đẹp thật. Mà cô ngồi, cô đang là bàn luận với những nguyên thủ quốc gia, nghĩa là hạng nặng không thôi. Và cái việc mà bà cũng như bà Melania cũng như là cô con gái xinh đẹp này bận đồ đen á, thì bây giờ cũng có nhiều bài báo cũng đặt cái câu hỏi là vì sao vợ con ông Trump mặc đồ đen đeo mạng khi gặp Đức Giáo Hoàng. Nhưng mà đúng như vậy, bà tuân theo cái quy định trang phục truyền thống khi gặp Đức Giáo Hoàng, mặc dù nhân phục cũng có nói đó, cái quy tắc này đã được nới lỏng rồi, không có nhất thiết. Nhưng mà đây là một cái điều rất là lịch sự và người ta cũng khen ngợi. Và cái hình mà gia đình của Tổng thống Trump gặp Đức Giáo Hoàng ở Vatican ngày 24 tháng 5 thì chụp lên thấy đẹp lắm. Gia đình ông thì là bận đồ đen, còn Đức Giáo Hoàng thì bận đồ trắng. Và Tổng thống Trump cũng như là phu nhân Melania và vợ chồng con gái ngày 24 tháng 5 đã gặp Đức Giáo Hoàng giống như chúng ta đã biết. Và hai người này bận cái váy dài đen và đeo mặt che đầu, nhìn lịch sự ghê lắm. Hai người lựa chọn trang phục này vì theo cái quy định của Vatican, chỉ có một cái số hoàng hậu hay là vương phi từ các khu vực công giáo được phép mặc màu trắng, và theo nguyên tắc thì được gọi là đặc quyền màu trắng. Khi vương phi Charlene của Monaco gặp Đức Giáo Hoàng Francis vào tháng 1 năm ngoái thì bà đã thực hiện cái đặc quyền này. Bà mặc áo đen, găng tay cũng như mạng che đầu trắng. Và trước đây bất cứ ai mặc màu trắng đều có thể là cho rằng là xúc phạm đến những người có cái quyền đặc biệt này. Và bà Cherry Blair là phu nhân của cựu thủ tướng Anthony Blair cũng đã mặc màu trắng khi gặp Đức Giáo Hoàng Benedict năm 2006, và bà bị nhiều người chỉ trích là tự cao tự đại. Tuy nhiên, các quy định đã được nới lỏng dưới thời Giáo Hoàng Francis. Công nương Camilla, vợ của Thái tử George của Anh, đã mặc chiếc váy màu champagne khi gặp Đức Giáo Hoàng vào tháng 4. Tuy việc này không đúng với quy định trang phục của Vatican, Giáo Hoàng vẫn hoan nghênh cách ăn bận này. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng cái việc mà mặc đồ đen của vợ ông Trump và con gái của ông Trump thì được nhiều người chú ý và cũng thích lắm. Vì vậy không có gì ngạc nhiên khi bà Melania đã chọn đeo một chiếc cái loại mà cổ điển, còn cái cô con gái này chọn một cái loại mạng mà gọi là tân tiến hơn. Nhưng mà hai người này dòm rất là lịch sự, không có cách gì mà chê được. Nhưng mà cũng giống như là ông Donald Trump thì cái chuyến đi thăm này đã để lại người ta gọi là cái dấu ấn đó, Quang Hưng và anh Dương Phục.
Vâng, đúng như vậy. Cái người Pháp thì họ nổi tiếng là rất là ga lăng. Nếu mà người ta nhìn thấy rõ ràng là bà Melania đệ nhất phu nhân của Hoa Kỳ cũng là cái niềm hãnh diện đối với lại ông Trump, thành ra là ông Trump lúc nào cũng muốn là cặp kè lấy tay với ra để mà hai ông bà cùng cầm tay nhau đi. Cái báo chí ngày hôm nay cũng có nói về cái chuyến đi của Tổng thống Donald Trump, đúng là thiên thời địa lợi và nhân hòa, nhất là trong cái vấn đề mà chống lại ISIS. Chúng ta còn nhớ là Tổng thống Donald Trump đã phát động một cái chương trình gọi là tiêu diệt ISIS. Thì khi mà ông đến các nước Hồi giáo trước tiên cũng là về cái vấn đề ISIS, vấn đề mà những cái người Hồi giáo quá khích. Rồi sau cái vụ mà khi mà ông ra gần tới Âu Châu thì lại xảy ra về cái vụ đánh bom tự sát hôm thứ hai vừa rồi, làm cho 22 người bị thiệt mạng, lại là cái chủ đề rất là thuận lợi cho Tổng thống Donald Trump để mà ông kêu gọi các quốc gia đồng minh ở Âu Châu là cùng hợp tác để mà tiêu diệt cho bằng được cái nhóm ISIS. Thì rõ ràng là cái nhóm ISIS là họ cũng đã lên tiếng chịu trách nhiệm cho cái vụ mà đánh bom tại Manchester. Thì bây giờ đó, phía bên Anh là họ cũng đã điều động quân đội vào ngày hôm qua đó để mà bảo vệ cho những cái nơi trọng yếu, chẳng hạn như là ngay cả điện Buckingham hay là Quốc hội Anh ở Westminster cũng được phái tới cả hàng trăm hàng ngàn các binh sĩ đến đây để bảo vệ. Và lực lượng an ninh của Anh ngày hôm qua thì họ cũng nói là họ đã bắt giữ cả gần chục những cái phần tử có liên quan đến cái vụ đánh bom tự sát mới đây. Người thứ năm thì đã bị bắt ở bên Wigan và người ta bây giờ cũng đang truy lùng xem coi là có một cái chỗ nào đó đã chế tạo bom hoặc là dạy để mà có thể chế tạo ra bom nổ trong cái trường hợp mà đánh bom tự sát vừa rồi. Ở bên bây giờ đó là phía bên Anh họ cũng đi tới tận Syria và Libya để mà điều tra luôn. Bộ nội vụ của ông trưởng là Amber Rue có nói đó là kẻ nổ bom tên là Salman Abedi sinh ra ở Anh nhưng mà là người gốc Libya. Thì ông này đó phần nhiều thì không có phải là hoạt động một mình đâu. Có thể là có những cái kẻ khác đã giúp hắn để mà chế tạo ra quả bom. Và các giới hữu trách thì họ cũng đang xem xét về cái chuyến đi của cái tên này đến Libya cũng như là Syria. Và như thế là còn một cái điều nữa là nước Anh bây giờ họ cũng sợ là bởi vì Bộ Nội an của Hoa của bên Anh thì họ nói rằng là nước Anh có thể sẽ có một cái cuộc khủng bố khác, cho nên là người dân cũng lo sợ không có biết là nó xảy ra lúc nào. Nhân Phục.
Vâng, trở lại những cái tin ở Việt Nam thì hôm nay đây đó, ngày thứ tư 25 tháng 5 á, là Quốc hội Hoa Kỳ sẽ có một cái buổi điều trần về cái tình trạng vi phạm tự do tôn giáo nhân quyền đang diễn ra ở tại Việt Nam. Ông dân biểu Kitsur Miss của Đảng Cộng Hòa đó thì cũng đã tuyên bố trong ngày hôm qua là chính quyền Cộng sản đã giới hạn tự do tôn giáo một cách rất là nghiêm trọng. Và chính cái Ủy ban Tôn giáo Quốc tế cũng vừa cái khuyến nghị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là phải đưa Việt Nam trở lại cái danh sách cần được quan tâm đặc biệt, tức là danh sách mà chúng ta hay gọi là CBC đó, tức là danh sách các quốc gia trên thế giới cần được quan tâm về cái sự vi phạm tự do tôn giáo. Và cái vụ mà điều trần ngày hôm nay ở tại Hạ viện liên quan đến việc một người tín đồ của Phật giáo Hòa Hảo ở tại Vĩnh Long đó, tên là Nguyễn Hữu Tấn, đã bị công an đánh cho đến chết và lại vu cáo là anh này là tự tử khi mà bị bắt giam ở tại đồn công an. Và ngày hôm nay thì có một cái người chị ruột của anh Nguyễn Hữu Tấn tên là chị Mỹ Phượng đương ở tại Atlanta sẽ bay lên DC để mà ra trình diện và điều trần trước cái một cái ủy ban điều tra ở tại Hạ viện do dân biểu Kissimmee điều hành. Thì đây cũng là một cái vụ và nó sẽ xảy ra ngay trước khoảng một tuần trước khi mà Thủ tướng Việt Nam là Nguyễn Xuân Phúc sẽ sang Hoa Kỳ vào ngày thứ hai tới đây để mà được gặp ông Donald Trump. Thì ông Donald Trump cũng về từ Âu Châu về chỉ trước có một ngày thôi, thì cũng sẽ lại phải tiếp Nguyễn Xuân Phúc rồi chị Thu Nga. Thấy ông Donald Trump, ông ấy về, ông ấy chưa kịp mà thở rồi vì cái giờ giấc nó khác nhau giữa Âu Châu ở bên này, mắt nhắm mắt nhở đã phải tiếp cái ông CLM từ Việt Nam bay sang rồi, chị Thu Nga.
Mà chúng ta vẫn thắc mắc là không biết ông CLM đó, ông sẽ nói cái tiếng gì với lại ông Donald Trump đây. Và dân biểu Christopher Smith thuộc Đảng Cộng Hòa đại diện cho tiểu bang New Jersey cho biết lý do điều trần giống như anh Dương Phục nói là Cộng sản đã vi phạm tôn giáo một cách trầm trọng. Họ vi phạm đủ thứ quyền căn bản của con người hết, không phải chỉ có tôn giáo. Và họ nói ông Nguyễn Hữu Tấn này là tự sát, có ai mà có thể cầm cái con dao tự sát mà cắt cái đầu của mình sắp lìa khỏi cổ mà có thể gọi là tự sát được. Hay là trước đây có một cái vụ mà nói rằng họ nói rằng tù nhân này đã tự tay thọc vào ổ điện cho nên là bị điện giật chết, hoặc là một tù nhân sợ cảnh một người bị tình nghi bị cảnh sát rượt chạy nhiều quá cho nên là bị mệt rồi bị chết. Nghĩa là họ có những cái lý lẽ nó rất là mình gọi là ngu xuẩn đó, nhưng mà thì họ vẫn tiếp tục như vậy. Và ông Trump này cũng được những người mà đấu tranh dân chủ nói rằng nên ra cái điều kiện nhân quyền khi gặp ông CLM. Nhưng mà đến đây thì phần điểm tin đọc báo của anh Dương Phục, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, phải được tạm ngưng. Xin kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật là bình an và chuẩn bị để đón ngày thứ sáu, tức là ngày cuối tuần mà anh Dương Phục lúc nào cũng mong hết, và để cho Quang Hưng lúc nào cũng reo vui là thứ sáu rồi.
Vâng, như vậy thì chị hỏi ông Nguyễn Xuân Phúc là chị nói là anh Dương Phục anh đi tờ bờ, là không biết là ông biết là chị anh Dương Phục anh đi đâu.
Trời, tờ bờ là gì?
Là tắm biển.
Và nói thêm là cuối tuần này đó ở tại thành phố Houston có các hội mà Phật giáo Hòa Hảo địa phương cũng sẽ tổ chức một cái buổi thắp nến cầu nguyện liên quan đến cái chết của anh Hữu Tấn là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo mà sẽ phải đưa ra Quốc hội Mỹ điều trần ngày hôm nay đó, thì cuối tuần này sẽ có cái buổi thắp nến ở ngay trên đường Bel Air, cái khu vực đài tưởng niệm chiến sĩ. Xin mời quý thính giả tham gia, và một lát nữa đây thì chúng tôi cũng sẽ có một cái cuộc phỏng vấn với ban tổ chức. Anh em quân đội sẽ tham gia ngày Memorial Day tại địa phương đây, ngày chiến sĩ trận vong, khi mà đi ra nghĩa trang quốc gia tại thành phố Houston để cùng với lại các tổ chức quân đội Hoa Kỳ này để có một cái buổi về lễ trận vong. Chúng tôi sẽ có một cuộc phỏng vấn một lát nữa đây vào lúc 8:30, mời quý khán giả nhớ đón nghe. Chào chị Thu Anh, Quang Vân, chúc ngày làm việc vui.
Vâng, tắm biển anh Dương Phục đi TB tơ bờ
tơ bờ
là bờ
tắm biển. Vâng, chào anh Dương Phục, chị Thu Anh.
Vâng, xin chào.